Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về một vài khám phá khác trên tấm khăn liệm thành Torino, phần kết. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Còn tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người nhận lấy đắng cay khổ đau.
Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con đã một đời liều thân cứu thế.
Giêsu con đã biết rồi tình Ngài như biển khơi, như sông dài, Chúa ơi yêu thương bao la.
Tình Ngài đi chiều trên để con đường buồn sống, để con đường hạnh phúc.
Chúa ơi yêu thương bao người, con xin dâng lên Ngài trong niềm đam mê yêu thương đi tìm một dấu tin yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ sáu tuần thánh, chúng ta cùng với giáo hội tưởng niệm Đức Giêsu chịu hiến tế như con chiên được đưa tới lò xác tế để làm hiến vật. Quả vậy, bài tường thuật tin mừng dài của Thánh Gioan hôm nay chứng tỏ Đức Giêsu là chiên vượt qua. Ngài đã chịu khổ nạn và chịu chết trên thập giá để đem ơn cứu độ đến cho chúng ta. Giáo hội tôn kính Thánh Giá vì Thánh Giá là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa tự hiến cho con người. Thánh Giá không còn là đồ trúc giữ nữa. Thánh Giá không phải là một thất bại, nhưng Thánh Giá là cờ chiến thắng mà Thầy Giêsu oai phong trong máu và nước mắt đã giành được cho chúng ta. Thánh Giá được treo trên tháp đỉnh, được đặt trên bàn, treo trên tường, nhất là Thánh Giá được vạch trên con người chúng ta. Thánh Giá chính là niềm vinh dự của chúng ta, vì nhờ Thánh Giá Đức Giêsu chúng ta được ơn cứu độ. Từ bài thương khó giải hôm nay, chúng ta thấy rằng Đức Giêsu đã chịu mọi đau khổ và thử thách về thể xác lẫn tinh thần. Cái chết đang chờ phía trước, nhưng điều đó chẳng khiến người lùi bước vì người đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Đức Giêsu đón nhận giờ phút khổ nạn không phải vì miễn cưỡng, cũng không phải vì người coi cái chết là hành vi can đảm mà nhiều người vẫn làm. Người đón nhận cái chết trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha và tình yêu dành cho nhân loại. Đức Giêsu không vâng phục Chúa Cha cách miễn cưỡng, nhưng trong sự hiệp thông trọn vẹn với Cha của người. Cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu là đỉnh cao của cuộc vượt qua, là kho tàng quý báu Thiên Chúa dành cho muôn dân. Cuộc khổ nạn và phục sinh của người là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho mọi người được vào. Nhưng không phải ai cũng được vào, chỉ những ai sống theo thánh ý Chúa mới được vào mà thôi. Bước theo Chúa là con đường của đỏ máu, của lửa thiêu, nhưng là con đường của tình yêu. Vì thế, chúng ta không thể bước theo Chúa nếu không hy sinh, không chấp nhận đau khổ, không chấp nhận bị thiệt thòi và không chấp nhận bị cắt tỉa. Để kiên trì bước theo Chúa, cần một tình yêu đích thực, đó là tình yêu Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con biết từ bỏ tội lỗi để chỉ còn sống cho Thiên Chúa mà thôi. Amen.
Cuộc tình của Ngài tươi đẹp mãi đến nay, vẫn đậm nồng ghi sâu lòng người. Ngài có biết trong Ngài ơi,
tình yêu Ngài như vầng sáng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Suy niệm đàn thánh giá trọng thể với Đức Thánh Cha Francisco. Lúc quá 9 giờ tối thứ sáu tuần thánh, ngày mùng 3 tháng 4 này, Đức Thánh Cha Francisco chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma. Bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá năm nay do Đức Cha Renato Corti, nguyên giám mục giáo phận Novara, Bắc Italia biên soạn. Năm nay ngài 79 tuổi. Thụ phong giám mục năm 1981 và được mời giảng tĩnh tâm mùa chay năm 2005 tại Vatican, với sự tham dự của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và các chức sắc tòa thánh. Đức Cha Corti đặt tựa đề cho các bài suy niệm là Thập Giá, tột đỉnh sáng ngời của tình yêu Thiên Chúa gìn giữ chúng ta. Cả chúng ta cũng được kêu gọi trở thành những người gìn giữ vì tình yêu. Ngài giải thích rằng đàn thánh giá này luôn tham chiếu hồng ân được tình yêu Chúa gìn giữ, đặc biệt nhờ Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Và nghĩa vụ của chúng ta là trở thành những người gìn giữ vì yêu thương toàn thể các thụ tạo, mỗi người, nhất là những người nghèo nhất, gìn giữ bản thân và gia đình chúng ta, để làm cho ngôi sao hy vọng sáng ngời. Tin Vatican. Đức Hồng Y O'Brien từ bỏ quyền lợi và đặc ân. Đức Hồng Y Kate O'Brien từ bỏ các quyền lợi và đặc quyền của tước vị Hồng Y. Trong thông cáo công bố hôm 20 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn cho biết, Đức Thánh Cha đã chấp nhận việc từ bỏ các quyền lợi và đặc quyền của tước vị Hồng Y, theo các khoản giáo luật 349, 353 và 356, do Đức Hồng Y Kate Michael Patrick O'Brien, nguyên tổng giám mục giáo phận St. Andrews và Edinburgh, ECOS đệ trình, sau thời gian dài cầu nguyện. Với biện pháp này, Đức Thánh Cha bày tỏ mối quan tâm mục tử với tất cả các tín hữu của giáo hội tại ECOS và khuyến khích họ tiếp tục hành trình canh tân và hòa giải trong niềm tín thác. Đức Hồng Y O'Brien năm nay 77 tuổi. Ngày 18 tháng 2 năm 2013, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận đơn từ chức Tổng giám mục giáo phận St. Andrews và Edinburgh của Đức Hồng Y. Sau đó Đức Hồng Y cũng loan báo không tham dự mật nghị bầu giáo hoàng tiếp đó, và đã nhận thực rằng, có những lúc lối cư xử của tôi về tính dục ở dưới mức độ cần phải có trong tư cách là linh mục, tổng giám mục và Hồng Y. Rồi Đức Hồng Y xin lỗi những người Ngài đã xúc phạm, giáo hội công giáo và nhân dân ECOS. Ngày 15 tháng 5 năm 2013, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, với sự đồng ý của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y rời ECOS trong vài tháng để canh tân tinh thần, cầu nguyện và thống hối. Mọi quyết định liên quan đến số phận tương lai của Đức Hồng Y sẽ được thỏa thuận với Tòa Thánh. Với quyết định được thông báo ngày 20 tháng 3 năm 2015 trên đây, Đức Hồng Y O'Brien tiếp tục là giám mục và là Hồng Y, nhưng không còn các quyền lợi và đặc quyền của tước vị Hồng Y, nghĩa là không tham dự các công nghị của Hồng Y Đoàn, không tham dự việc bầu giáo hoàng, và không còn là cố vấn cho Đức Giáo Hoàng. Trong thông cáo được Văn phòng Thông tin của Tổng giáo phận St. Andrews và Edinburgh công bố sau tin trên đây, Đức Hồng Y O'Brien tái xin lỗi và bày tỏ sự đau buồn sâu xa vì hành động của mình trong quá khứ, đồng thời nói thêm rằng, tôi cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì sự săn sóc hiền phụ của Ngài đối với tôi và những người mà tôi đã làm thương tổn bằng bất cứ cách nào. Tôi sẽ tiếp tục không thi hành vai trò nào trong đời sống công khai của giáo hội The Echoes và dành phần còn lại của đời tôi sống ẩn dật, cầu nguyện đặc biệt cho Tổng giáo phận St. Andrews và Edinburgh, cho ECOS, và những người mà tôi đã làm thương tổn cách nào đó. Tin Liên Hiệp Quốc. Tuyên bố của đại diện Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo và quyền tự do phát biểu. Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, nhà ngoại giao hàng đầu của Tòa Thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva, đã lên án các hành động của cái gọi là nhà nước Hồi giáo, và nói về mối quan hệ giữa tự do tôn giáo và tự do phát biểu trong một diễn văn tại Liên Hiệp Quốc. Tuyên bố của Đức Tổng giám mục ký ngày 10 tháng 3 đã được công bố vào ngày thứ Năm 26 tháng 3 vừa qua tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục nhận định rằng, bạo lực không xuất phát từ tôn giáo, nhưng từ những giải thích sai lạc, hoặc từ việc chuyển đổi tôn giáo thành một thứ ý thức hệ. Thêm vào đó, bạo lực tương tự cũng có thể xuất phát từ việc tôn thờ ngẫu tượng nhà nước hoặc nền kinh tế, và nó cũng có thể là một hệ quả của chủ nghĩa tục hóa. Tất cả những hiện tượng này có xu hướng loại bỏ tự do và trách nhiệm của cá nhân đối với người khác. Đức Tổng giám mục Tomasi nhấn mạnh rằng, xung quanh vụ Charlie Hebdo, có hai khuynh hướng cực đoan. Khuynh hướng thứ nhất đề cao bất cứ hình thức nào của tự do phát biểu. Ngược lại, khuynh hướng thứ hai chống lại bất cứ hình thức xúc xỉm tôn giáo nào. Đức Tổng giám mục còn nhận định rằng, tự do ngôn luận khi bị lạm dụng dễ gây ra những vết thương trên phẩm giá con người bằng cách xúc phạm niềm tin sâu xa nhất của họ đang gieo rắc những hạt giống của bạo lực. Tất nhiên, tự do ngôn luận là một quyền cơ bản của con người, và nó phải luôn luôn được tôn trọng và bảo vệ. Nếu không có quyền tự do ngôn luận, thì sẽ không có nền giáo dục, không có nền dân chủ, và không có lãnh đạo đích thực. Nhưng đồng thời, tự do ngôn luận cũng bao hàm nghĩa vụ phải nói một cách có trách nhiệm trên quan điểm của công ích, những gì một người nghĩ. Tự do ngôn luận không thể được dùng để biện minh cho việc hạ thấp tôn giáo thành một nét văn hóa tầm thường vô nghĩa, hoặc biến tôn giáo thành một mục tiêu dễ dàng cho sự chế giễu và phân biệt đối xử. Chắc chắn là những tranh luận bài xích tôn giáo, dù là dưới các hình thức mỉa mai, có thể được chấp nhận, cũng như việc chấp nhận những mỉa mai khi nói về chủ nghĩa thế tục hay chủ nghĩa vô thần. Những lời chỉ trích liên quan đến tư duy tôn giáo thậm chí có thể giúp hạn chế những hình thái đa dạng của chủ nghĩa quá khích. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Tomasi nhấn mạnh rằng, không gì có thể biện minh cho những lời lăng mạ vô cớ và sự giễu cợt ác ý vào tình cảm và niềm tin của người khác, là những người, xét cho cùng, là bình đẳng về nhân phẩm đối với mình. Chúng ta có quyền chế giễu bản sắc văn hóa của một người, màu da của người ấy, hay niềm tin trong trái tim của người ấy không? Quyền xúc phạm là một thứ quyền không hề tồn tại. Tin Roma. Đức Thánh Cha công nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai vị chân phước song thân của Thánh nữ Teresa. Sáng thứ Tư 18 tháng 3 vừa qua, trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Tuyên Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép công bố sắc lệnh công nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai vị chân phước Louis Martin và Zélie Guérin, giáo dân người Pháp. Hai chân phước là song thân của Thánh nữ Teresa Lisieux, tức Teresa Hài Đồng Giê-xu, tiến sĩ Hội Thánh. Đây là bước cần thiết để một chân phước được tuyên thánh. Mặc dù thông cáo của Tòa Thánh không cho biết chi tiết về phép lạ, nhưng theo cáo thỉnh viên của vụ án phong thánh, phép lạ liên quan đến việc khỏi bệnh không giải thích được của một bé gái tên là Carmel ở Tổng giáo phận Valencia, Tây Ban Nha. Carmel sinh thiếu tháng và bị xuất huyết não trầm trọng. Cha mẹ của em đã xin hai vị chân phước chuyển cầu cho em được ơn khỏi bệnh. Em đã sống sót và hiện nay rất khỏe mạnh. Lễ tuyên thánh cho hai chân phước Louis và Zélie Martin có thể diễn ra trong dịp thượng hội đồng giám mục về gia đình vào tháng 10 sắp tới. Đây sẽ là lần đầu tiên một đôi vợ chồng cùng được phong thánh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu phần đầu bài viết Một vài khám phá khác trên tấm khăn liệm thành Torino. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của bài viết này. Hồi năm 2010, giáo sư Danin đã duyệt xét toàn bộ các phân tích của ông Frey và kết luận rằng khó có thể chỉ dùng các phấn hoa để xác định vùng địa lý phát xuất ra tấm khăn liệm. Mới hơn nữa là việc phân tích của giáo sư Litt qua kính hiển vi quang học tân tiến và kính hiển vi đồng tiêu cự dựa trên tia hồng ngoại đã chứng minh cho thấy không thể xác định các phấn hoa trên bình diện giống và lại càng không thể xác định loại của chúng. Giáo sư Raymond Rogers đã đề nghị một phương pháp hóa học để định tuổi tấm khăn liệm bằng cách đo chất vanillina hiện diện trên khăn. Theo ông, chất vanillina hiện diện trong chất gỗ của tế bào vải gai mất đi rất chậm chạp theo thời gian. Nó phải hiện hữu nếu khăn liệm thuộc thời Trung Cổ. Nếu không có sự hiện diện của nó, thì khăn cổ xưa hơn. Dựa trên kết quả do ông công bố năm 2005, tấm khăn liệm thuộc thời gian năm 1000 tới 700 sau công nguyên. Ông Rogers dùng phương trình của Arrhenius để phỏng đoán thời gian cần thiết cho việc mất đi 95% vanillina. 1319 năm với nhiệt độ thường hằng là 25 độ C, 1845 năm với nhiệt độ là 23 độ C, và 3095 năm với nhiệt độ 20 độ C. Bằng cách coi các nhiệt độ này của các ước lượng nhiệt độ hữu lý, trong đó tấm khăn liệm được giữ gìn. Nhiều nhà nghiên cứu khác đã lưu ý rằng chất vanillina mất đi nhanh chóng hơn khi gia tăng nhiệt độ, và họ cho rằng các nhiệt độ do ông Rogers đưa ra không chính xác. Việc gia tăng 5 độ C so với 25 độ C do ông Rogers giả thuyết, nghĩa là khi ở 30 độ C sẽ khiến mất đi 95% vanillina, chỉ nội trong 579 năm. Nhưng sự kiện tấm khăn liệm được giữ ở nhiệt độ 30 hay 25 độ C trong bao thế kỷ, ngày đêm, mùa hè cũng như mùa đông là điều không thật. Nhiệt độ trung bình hàng năm tại Torino là dưới 15 độ C. Việc trưng bày tấm khăn liệm dưới ánh sáng của các ngọn đuốc cũng có thể lấy mất đi chất vanillina. Tuy nhiên, thời gian trưng bày cộng chung lại chỉ kéo dài vài tháng, cả khi có cho nó là một năm đi nữa, để cho hiệu quả của việc tiêu thụ 95% chất vanillina này xảy ra, thì phải gia tăng nhiệt độ tới 75 độ C là nhiệt độ quá mức. Các nhiệt độ khác mà tấm khăn liệm phải chịu, khoảng 200 độ trong vụ hỏa hoạn năm 1542, đã khiến cho chất vanillina mất đi rất nhanh. Chẳng hạn, ở nhiệt độ 200 độ C thì chỉ cần trong vòng 7 phút. Nhưng ông Rogers luận cứ rằng, vụ hỏa hoạn năm 1542 đã không ảnh hưởng nhiều trên chất vanillina, vì vải gai dẫn nhiệt rất thấp và tấm khăn liệm ở xa chỗ cháy. Nhưng cần phải trả lời câu hỏi tại sao trong các mẫu dùng để thử carbon 14, chất vanillina đã không bị mất. Do đó, các nghiên cứu của ông bị coi là rất nghèo nàn và thiếu sót trên bình diện phương pháp dưới ba khía cạnh. Thứ nhất, phương pháp đã dùng để kiểm thực các dấu vết vanillina trong các sợi vải gai. Ông Rogers đã dùng thử nghiệm phẩm để xác định các kết quả về lượng. Thứ hai, việc kiểm soát. Trong việc tìm tòi, ông Rogers đã không dùng các mẫu kiểm soát. Thứ ba, tính tái thực hiện các thí nghiệm. Các phân tích của ông Rogers đã chỉ được làm có một lần. Vì thế, thiếu các kiểm soát cần thiết để đo một lề sai lầm trong việc định tuổi tấm khăn liệm. Khi chấp nhận tấm khăn liệm là một di tích thực sự liên quan tới một người đã sống bên Palestina vào thế kỷ thứ nhất, có một vài nhà nghiên cứu đã thử tính xác suất người đó không tương ứng với Đức Giêsu Kitô dựa trên các đặc thái của tấm khăn liệm. Năm 1902, ông Yves Delage, giáo sư giải phẫu học so sánh, thuộc Đại học Sorbonne, đã trình bày cho Hàn Lâm Viện Khoa học một bản tường trình. Trong đó, ông đã duyệt xét các sự kiện được biết cho tới lúc đó về tấm khăn liệm và các đặc thái vật lý và giải phẫu học của hình người, và lượng định một cách chủ quan rằng việc tấm khăn liệm không phải là tấm khăn liệm xác Chúa Giêsu. Theo ông, chỉ dưới 1/10 tỷ lần. Vào thập niên năm 1970, ông Bruno Barberis, giáo sư Đại học Torino và là giám đốc Trung tâm Quốc tế Khăn liệm học, cũng đã đưa ra nhận xét chủ quan như thế, dựa trên các dữ kiện mới. Xác suất mà ông giả thiết là 1/200 tỷ lần. Đây cũng đã là lượng định chủ quan của nhà toán học và khăn liệm học Tino Gelli, nguyên giáo sư Đại học Torino. Nghĩa là, các giáo sư nói trên cho rằng, tấm khăn liệm thành Torino đã là tấm khăn liệm xác Chúa Giêsu. Tuy nhiên, cần minh xác rằng, các lượng định giả thiết trên đây là các ý kiến chủ quan, dựa trên các lý luận loại suy, chứ không phải dựa trên các tính toán khoa học, thống kê hay toán học trong nghĩa kỹ thuật của các từ này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại của bài viết, một vài khám phá khác trên tấm khăn liệm thành Torino. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Một cái nhìn mới, một cuộc sống mới. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Hạnh phúc, bất mãn, khổ đau tùy thuộc vào cái nhìn của chúng ta vào cuộc sống. Bên cạnh những câu hỏi ngàn đời như tôi bởi đâu mà đến, tôi sống để làm gì, tôi sẽ đi về đâu, cuộc sống không ngừng đặt ra cho chúng ta nhiều câu hỏi khác như tôi phải nhìn vào người khác như thế nào, loài người có thật là anh chị em trong cùng một gia đình không, hay mãi mãi chúng ta chỉ là những kẻ thù trong một cuộc chiến. Tình yêu, hy sinh, có thật sự là những giá trị đáng sống cho không? Khoái lạc, quyền lực, có phải là nguyên lý điều khiển cuộc sống không? Có phải rằng, sau cuộc sống khổ lụy này, là cuộc sống hạnh phúc mai hậu hay không? Ai là người có thế giá để mang lại cho chúng ta giải đáp cho những câu hỏi trên đây? Những người có niềm tin sẽ bảo rằng họ tìm thấy giải đáp trong tôn giáo của mình. Riêng những người tín hữu Kitô thì xác tín rằng chính Thiên Chúa đã mặc khải cho họ biết Ngài là ai, họ là ai, đâu là tương quan của họ với người khác, đâu là mục đích và ý nghĩa của cuộc đời. Dĩ nhiên, chẳng có bằng chứng khoa học nào nói rằng mặc khải ấy là chân thực hay không chân thực. Các tín hữu Kitô tin rằng điều đó đã được mặc khải, và rất nhiều người khẳng định rằng một lúc nào đó trong cuộc sống, họ đã thực sự được Thiên Chúa đánh động. Họ đã thực sự cảm nghiệm được thế nào là ơn hoán cải. Nhờ đó, họ có được một cái nhìn mới về cuộc sống. họ tìm thấy được an bình, sức mạnh và một sự hiện diện dìu dắt đỡ nâng thực sự. Đối với những người tín hữu Kitô, sứ điệp và con người của Chúa Kitô mang lại cho họ cái nhìn mới về cuộc sống. Sứ điệp và con người của Chúa Giêsu là tiêu chuẩn nền tảng để họ phán đoán và chọn lựa. Họ sống cuộc sống của họ trong ánh sáng của mặc khải ấy. Họ muốn trở thành con người thuộc về Chúa và làm công việc của Ngài. Họ muốn góp phần xây dựng một thế giới đầy yêu thương và một gia đình nhân loại tràn ngập sự cảm thông lẫn nhau. Dĩ nhiên, một cái nhìn mới về cuộc sống giúp cho con người thay đổi cuộc sống, nhưng không hề cất khỏi cuộc sống mọi vấn đề và khó khăn của nó. Một vị mục sư da đen nọ chia sẻ rằng, ông đã được ơn hoán cải lúc còn ở bậc trung học. Một buổi sáng nọ, trước khi giờ lớp bắt đầu, ông đã lẻn vào phòng học và lấy phấn viết thật lớn trên bảng đen như sau: Chúa Giêsu Kitô là câu trả lời. Nhưng sau đó, khi mọi người vào lớp, ông thấy ở dưới câu ông viết, ai đó đã viết một câu khác như sau. Đúng thế, nhưng đâu là câu hỏi? Người học sinh trung học mới chợt nhận ra rằng, cuộc sống không chỉ đặt ra cho chúng ta duy chỉ một câu hỏi mà thôi. Như chuyên gia tâm lý Viktor Frankl, người đã sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã hồi đệ nhị thế chiến trở về, đã nói, cuộc sống đặt ra cho chúng ta nhiều câu hỏi. Cuộc sống hỏi chúng ta có thể yêu thương đến mức độ nào? Chúng ta có thể hưởng thụ và chịu đựng đến mức độ nào? Cuộc sống hỏi chúng ta có yêu thương chính mình và yêu thương người đồng loại của mình hay không? Cuộc sống mỗi ngày bảo chúng ta phải phân biệt đâu là điều thiết yếu trong cuộc sống, đâu là điều phụ thuộc trong cuộc sống, và bảo chúng ta phải đặt ra những ưu tiên. Cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải phán đoán theo lương tâm để chọn lựa điều đúng đắn và tránh điều sai trái. Xét cho cùng, có lẽ câu hỏi quan trọng và sâu xa nhất mà cuộc sống đặt ra cho chúng ta là đâu là mục đích và ý nghĩa của cuộc sống? Tất cả chúng ta đều phải tìm ra mục đích hay một sứ mệnh để thực thi hầu được người khác nhìn nhận và tôn trọng. Chúng ta cần phải tin rằng cuộc sống của chúng ta sẽ có ích lợi cho ai đó hay cho một điều gì đó. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được những câu trả lời có sẵn và đơn giản trong các máy tự động. Thì sĩ Đức Rainer Maria Rilke khuyên chúng ta nên kiên nhẫn trước những câu hỏi chưa được trả lời trong tận đáy tâm hồn chúng ta. Ông đề nghị chúng ta nên học yêu thích chính những câu hỏi trong khi vẫn cố gắng đi tìm câu trả lời. Sự trưởng thành luôn luôn là một tiến trình chậm rãi, ngay cả khi chúng ta nhận được ánh sáng thần linh. Kết thúc bài diễn văn khi nhận giải Nobel văn chương hồi năm 1970. Văn hào Nga Alexander Solzhenitsyn đã trích đọc một câu ngạn ngữ Nga như sau. một lời nói chân thật, nặng hơn cả thế giới. Trong bài tự ngôn của sách Tin Mừng, Thánh Gioan đã viết rằng, lời chân lý đã được nói bởi Thiên Chúa. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, ngôi lời hằng ở cùng Thiên Chúa. Ngôi lời là Thiên Chúa. Tất cả mọi vật hiện hữu đều có được sự sống trong Ngài. Sự sống là ánh sáng chiếu soi cho loài người. Đây là sự sáng mà tối tăm không thể che khuất. Và ngôi lời đã hóa thân làm người. Ngôi lời đã ở giữa chúng ta. Và chúng tôi đã thấy vinh quang của Ngài, đầy ân sủng và chân lý. Người mục sư da đen giờ đây đã bước vào tuổi già. Cuộc sống đã tra vấn ông về những giá trị và ưu tiên của ông, về những cái nhìn và giấc mơ của ông, về sự can đảm và khả năng yêu thương của ông. Nhưng ông vẫn khẳng định như sau. Với tất cả mọi câu hỏi mà cuộc sống đặt ra, Chúa Giê-xu vẫn là câu trả lời. Dĩ nhiên, điều đó không hề có nghĩa là những câu trả lời mà Chúa Giê-xu đã áp dụng vào những vấn đề của cuộc sống và thời đại của Ngài đều có thể áp dụng cho mọi vấn đề của những cuộc sống khác nhau và thời đại khác nhau của chúng ta. Chúa Giê-xu bảo chúng ta phải quan tâm và yêu thương thế giới và thời đại của chúng ta như Ngài đã quan tâm và yêu thương thế giới và thời đại của Ngài. Tuy nhiên, bởi vì mọi hành xử, điều cuối cùng là kết quả có một cái nhìn. Điều quan trọng là cần phải nắm bắt được cái nhìn cơ bản mà chính Chúa Giê-xu đã có, cũng như thái độ nội tâm của Ngài. Đây chính là cội nguồn mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho con người. Chúa Giê-xu đã thông ban cho chúng ta cái nhìn của Ngài qua sứ điệp và con người của Ngài khi Ngài tuyên bố: Ta là ánh sáng của thế gian. Bất cứ ai đi theo ta sẽ không bước đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống. Trong cuộc đối thoại của Chúa Giê-xu với những người đương thời được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Gioan ở đoạn 8, Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng chỉ có sự thật mới giải phóng con người. Nếu chúng ta đón nhận sứ điệp hay cái nhìn này làm khuôn vàng thước ngọc cho cuộc sống của chúng ta sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô giải đáp thắc mắc về câu chuyện ông Lót. Hai cô con gái ăn ở với cha mình là ông Lót. Như vậy, trong thời đó có loạn luôn không?
Thưa các anh chị,
ngoài ra đó, thắc mắc khác nữa cơ, đặc biệt là liên quan đến cái chuyện loạn luân của ông Lót. Nhiều người thắc mắc lắm. Thưa cha, con có thắc mắc về câu chuyện của ông Lót. Hai đứa con gái ông Lót khi ăn ở với ông có phải là hai đứa con Thiên Chúa ban cho ông vì ông đã đối xử tốt với sứ thần Chúa, hay là lúc bấy giờ chưa có luật về sự loạn luân, hay vì đó là hai dân đố kỵ với dân Israel nên những thánh sử Do Thái viết về nguồn gốc của hai dân một cách không trong sạch? Rồi đồng thời thêm một câu hỏi nữa là cái hội thánh và giáo hội thì có điểm gì giống nhau với lại khác nhau, hay chỉ là một? Và nhiều câu hỏi tương tự. Ở cuối đoạn 19 câu 31 đến 37 con bị sốc lắm. Nếu như người ngoài công giáo họ hỏi thì phải trả lời làm sao? Bởi vì hai cô con gái ông Lót đều ở với cha ruột, theo thời bây giờ là loạn luân. Thì rõ là loạn luân rồi, nhưng mà bây giờ giải thích làm sao? Rồi cũng một thắc mắc tương tự, nguồn gốc của người Moab và người Ammon, hai cô con gái đã ở với cha mình là ông Lót, như vậy trong thời đó có loạn luân hay không? Đấy, những thắc mắc của các anh chị nó tập trung vào cái chuyện của ông Lót, mà quả thật là chúng ta thấy bị xúc phạm lắm. Thánh Kinh có nghĩa là sách thánh rồi mà, mà mở sách thánh ra lại đọc tin những cái chuyện vậy thì chết rồi. Đọc xong câu chuyện này lại tuyên bố là đó là lời Chúa. Có lại người lại bảo là lời Chúa dạy thế nào thì con sẽ làm y vậy thôi. Thế thì chết. Tôi cũng không nghĩ là tôi nắm vấn đề rõ lắm đâu, nhưng mà có dịp để đọc sách thêm, rồi nghiên cứu thêm một chút thì chia sẻ với các anh chị thôi. Nếu các anh chị mở sách Sáng Thế ở chương 19, tức là nói về câu chuyện chúng ta đang thắc mắc đó, là vấn đề loạn luân của ông Lót. Chương 19 ở câu 30 cho đến câu 38. Nếu mà mở phần đó thì sẽ thấy tựa đề là gì? Nguồn gốc người Moab và người Ammon. Cho nên điều mà câu chuyện này muốn diễn tả đó là nguồn gốc. Nguồn gốc của hai dân tộc. Một dân có tên là Moab, một dân có tên là Ammon. Và câu chuyện này muốn nhấn mạnh hai điều. Điều thứ nhất đó, là giữa dân tộc Israel và hai dân tộc này, Moab và Ammon, có mối liên hệ với nhau không? Có không? Có chứ. Bởi vì ông Lót có liên hệ gì với tổ phụ Abraham? Cũng là cháu. Mà tổ phụ Abraham là tổ phụ của dân Israel. Cho nên giữa dân Israel và dân Moab với Ammon đó có liên hệ với nhau. Đó là điểm thứ nhất. Nhưng điểm thứ hai, qua câu chuyện mà có vẻ loạn luân này, người ta muốn nhấn mạnh đó là dù có liên hệ với nhau như thế thì Israel này đây này chiếm ưu thế, còn dân Moab và Ammon này không bao giờ được nhìn nhận là thành viên của cộng đoàn dân riêng của Chúa. Có liên hệ nhưng mà đồng thời có sự khác biệt. Cái này để cho nó rõ nữa, chịu khó mở sách Đệ Nhị Luật ra mà coi, chương 23 câu 4. Ta sẽ gặp câu này: người Ammon và người Moab không được vào đại hội của Đức Chúa, cả đến đời thứ 10, chúng cũng không được vào đại hội của Đức Chúa, và mãi mãi như vậy. Thấy không? Không được vào đại hội của Đức Chúa. Cho nên điều mà câu chuyện này muốn diễn tả nó không phải là cái vấn đề loạn luân, mà người ta muốn nói đến nguồn gốc của hai dân tộc Moab và Ammon. So sánh với dân Israel, một đàng hai dân đó có mối liên hệ với Israel. Nhưng mà một đàng khác đó thì hai dân đó không được kể là dân riêng của Chúa. Israel chiếm ưu thế.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Một tình yêu không phải nhỏ là tình yêu Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi một cuộc động đất tại Nhật Bản qua đi, lực lượng cứu hộ bắt đầu tìm kiếm ngay những người sống sót. Khi họ tiếp cận một đống đổ nát từ một ngôi nhà, thì họ thấy thi thể của một phụ nữ trẻ qua các vết nứt. Nhưng tư thế của cô có gì đó rất lạ. Nó tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện. Cơ thể nghiêng về phía trước, và hai bàn tay cô đang đỡ lấy một vật gì đó. Ngôi nhà sập trên lưng và đầu cô. Đội trưởng đội cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn khi anh luồn tay mình qua một khe hẹp trên tường để với tới thi thể nạn nhân. Anh hy vọng rằng người phụ nữ này có thể vẫn còn sống. Thế nhưng, cơ thể lạnh và cứng đờ cho thấy cô đã chết. Cả đội lập tức bỏ đi để tìm cứu những người còn sống. Nhưng không hiểu sao, viên đội trưởng cảm thấy như bị một lực hút kéo trở lại ngôi nhà của người phụ nữ. Một lần nữa, anh quỳ xuống và luồn tay qua khe hẹp để tìm kiếm một thứ gì đó phía bên dưới xác chết của người phụ nữ. Bỗng nhiên anh thét lên sung sướng, một đứa bé, có một đứa bé. Cả đội đã cùng nhau làm việc, họ cẩn thận dỡ bỏ những cái cọc trong đống đổ nát xung quanh người phụ nữ. Và quả thật, có một cậu bé 3 tháng tuổi được bọc trong một chiếc khăn hoa bên dưới thi thể của người mẹ. Rõ ràng, người phụ nữ đã hy sinh để cứu con mình. Khi ngôi nhà sập, cô đã lấy thân mình làm tấm chắn bảo vệ con trai. Cậu bé vẫn còn đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc em lên. Sau khi mở tấm khăn, người đội trưởng cứu hộ nhìn thấy một điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn viết trên màn hình, với dòng chữ: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con." Và thế là chiếc điện thoại di động đã được truyền từ tay người này sang tay người khác. Tất cả những ai đọc mẫu tin đều không ngăn nổi dòng nước mắt. "Nếu con có thể sống, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con." Quý vị và các bạn thân mến, đây cũng chính là sứ điệp mà Chúa Giê-xu muốn gửi đến mỗi người chúng ta qua cái chết đau thương của Ngài. "Khi con nhìn lên cây thập giá, thì con hãy nhớ rằng, ta rất yêu thương con, ta chết để cho con được sống." Hơn tất cả mọi tình yêu trên trần gian này, Chúa Giê-xu yêu thương mỗi người chúng ta bằng một tình yêu thương đến cùng, như lời Thánh Gioan đã nói. "Khi biết giờ của mình sắp đến, giờ rời bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Ngài đã yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng." Tình yêu thương đến cùng của Chúa được thể hiện ở cả chiều dài lẫn chiều sâu của tình yêu. Tình yêu của Chúa là tình yêu ở mức độ thâm sâu nhất, vì như lời Chúa nói, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Chúa đã chết để chúng ta được sống, được hạnh phúc. Đó chính là mức độ thâm sâu nhất của tình yêu. Hơn nữa, nói như Thánh Phaolô, hầu như không có ai dám chết cho người công chính. Họa hiếm lắm mới có người dám chết cho người lương thiện. Nhưng đang khi chúng ta là tội nhân, Chúa Giê-xu đã chết vì chúng ta. Chúa yêu thương ta cả khi ta có phản bội, có chối Chúa, có phỉ báng Chúa giữa cuộc đời đi nữa, thì Chúa vẫn luôn yêu thương ta. Và tình yêu thương của Chúa còn là tình yêu thương đến cùng ở chiều dài, nghĩa là Ngài yêu thương chúng ta mãi, yêu thương hoài không hề thay đổi. Vì yêu thương mãi mãi nên Chúa đã thiết lập chức linh mục và bí tích thánh thể. Để qua linh mục, Chúa sẽ tiếp tục thông ban sự sống vĩnh cửu của Ngài cho chúng ta và tiếp tục tha thứ cho chúng ta. Mỗi lần đón nhận bí tích thánh thể là mỗi lần chúng ta đón nhận sự sống thần linh của Chúa. Mỗi lần sám hối xưng tội là mỗi lần Chúa Giê-xu qua thừa tác viên của Ngài là linh mục để bào chữa cho chúng ta cùng Chúa Cha. "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm." Và để qua linh mục, Ngài nói lên lời tha thứ cho chúng ta: "Tội con đã được tha, con hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa." Lạy Chúa, qua cuộc khổ nạn của Chúa, Chúa muốn chúng con biết rằng Chúa rất yêu thương chúng con và làm mọi sự để chúng con được sống và sống đời đời. Xin Chúa cho chúng con biết cảm nghiệm tình yêu thương đến cùng của Chúa và đừng bao giờ để cho tình yêu ấy bị phí phạm vì những bất tín của chúng con. Amen.
Một tình yêu không phải nhỏ là tình yêu Thiên Chúa đã vì yêu Ngài hy sinh quên đi tấm thân mình. Hỡi người ơi, hãy nhìn lên trên cây thập tự giá. Chúa vì ta chẳng còn chi, người ơi hỡi chớ quên. Tình yêu Chúa con đi khắp trong tim, thề nguyện luôn tin chung, xin cho con biết yêu như Ngài yêu, biết thương như Ngài thương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.